Tạo hóa chi môn, chương 693. Thời gian trôi đi, người dễ thay đổi. Góc truyện audio.com. Bốn phía không có nửa điểm thanh âm, một mảnh tĩnh mịch. Thiên cương rừng rậm nguy cơ xác thực rất nhiều, thế nhưng nguy cơ nhiều hơn nữa, cũng không đến mức một mảnh tĩnh mịch a. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi, hắn nhíu mày một cái, cảm thấy có chút thái quá. Coi như là thần thức của hắn cùng tu vi bị áp chế, hắn cũng là một cái thiên vị cảnh tinh không tu sĩ. Dùng thực lực của hắn, hủy diệt một cái tinh cầu bình thường đều không phải là cái gì chuyện khó khăn, tại sao có thể có loại cảm giác này? Đông, một tiếng, tại đây địa phương tĩnh mịch vô cùng đột ngột vang lên, thật giống như một thanh chùy sắt đánh vào ngực Ninh Thành, ngực Ninh Thành từng trận cuồn cuộn, thật giống như một búng máu muốn phun ra ngoài bình thường giống nhau. Thật quỷ dị địa phương, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao ba lão gia hỏa kia không có đuổi theo tới rồi, xem ra ba tên kia biết nơi này nguy hiểm, không có có dũng khí tiếp tục theo vào đến. Ninh Thành mang theo Điền Mộ Uyển cùng Lam Váy Nữ Tu liền muốn lui về phía sau, lập tức hắn liền phát hiện, hắn dĩ nhiên không nhớ rõ chính bản thân tới địa phương là cái hướng nào. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra phương vị ngọc giản bảo thức cho hắn, phát hiện trên ngọc giản chớp động vị trí xung quanh có mấy cái chữ nhỏ chính là tổ khố tế đàn. Chớp động đại biểu hắn hiện tại chỗ ở vị trí chỗ hắn ở là tổ khố tế đàn xung quanh chớp động, nói rõ nơi này chính là tổ khố tế đàn. Hắn vốn là dự định đi tổ khố tế đàn, không nghĩ tới trong lúc vô ý trước đến nơi này. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, hắn muốn trước lui ra ngoài rồi lại nói. Coi như là muốn tới nơi này, cũng phải đem hai cô bệnh nhân trong tay giàn xếp cho ổn thỏa đã. Nhưng vào lúc này, Lam Váy Nữ Tu bị hắn kẹp vào trong ngực bỗng nhiên quẩy người một cái. Tỉnh doài, Ninh Thành đang muốn nói chuyện lại là đông. Một tiếng truyền đến, Ninh Thành lần thứ hai cưỡng chế trong lòng cái loại này cuồn cuộn, Lam Váy Nữ Tu trong ngực hắn lại không giữ được tâm thần, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Thật là lợi hại, Ninh Thành cũng không dám dừng lại nữa, cấp tốc lui về phía sau. Dường như có một loại ngủ say đồ đạc bị hắn giật mình tỉnh giấc, cái này thùng thùng thanh âm càng ngày càng dày đặc thùng thùng. Tại đây trong loại kinh khủng thùng thùng thanh âm này, Ninh Thành biết hắn không có cách nào lui ra. Nơi này dường như chỉ có thể vào, không thể ra. Hắn đi vòng vo nửa ngày, vẫn như cũ ở xung quanh tổ khố tế đàn, chỉ cần nhìn phương vị ngọc giản thì sẽ biết. Cảm thụ được Lam Váy Nữ Tu lại có dấu hiệu tỉnh lại, Ninh Thành thần thức nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm. Dù cho thần thức của hắn bị áp chế lợi hại, Ninh Thành đã ở trong vội vàng tìm được một cái thung lũng, trong thung lũng này có một cái hắc động rất sâu. Ninh Thành không có cân nhắc trực tiếp vọt vào. Hắn sợ Lam Váy Nữ Tu tỉnh lại lần nữa, lại bị thùng thùng thanh âm này lại bị thương một lần nữa. Vừa tiến vào bên trong thung lũng, Ninh Thành liền ném ra trận kỳ, không ngừng bố trí một phần ngăn cách trận pháp. Đông, một tiếng lần thứ hai truyền đến, bất quá cái thanh âm này bị Ninh Thành trận pháp ngăn trở truyền tới Ninh Thành bên tai, đã không có lay động như trước. Lam Váy Nữ Tu quẩy người một cái, giọng nói hơi yếu nói, Ninh Tiểu Thành, mời thả ta xuống tới. Ta bây giờ gọi là Ninh Thành, lại chờ một lát. Ninh Thành tiếp tục hướng bên trong chảy, góc truyện audio.com, vội, mấy phút sau, hắn mới ở một chỗ địa phương tương đối rộng ngừng lại, đồng thời buông xuống Lam Váy Nữ Tu. Giơ tay lên ném ra mấy cái trận kỳ bố trí một cái minh quang trận cùng mấy cái phòng ngự trận sau đó, Ninh Thành mới quay đầu lại. Lam Váy Nữ Tu kinh dị không thôi nhìn Ninh Thành, dường như nhìn thấy chuyện gì rất ngạc nhiên bình thường giống nhau. Trước Ninh Thành vẫn chạy trốn, cũng không có lưu ý, lúc này hắn nhìn lại Lam Váy Nữ Tu, nhất thời lúng túng. Lam Váy Nữ Tu giống như Điền Mộ Uyển, y phục trên người hoàn toàn không có khả năng che đậy thân thể, trước ngực cùng phần eo lộ ra từng tảng lớn tuyết trắng. Trình độ trận pháp của ngươi dĩ nhiên cao minh như thế. Trước ngươi ở thủy gia bố trí trận pháp là, Lam Váy Nữ Tu không có nói tiếp, nàng biết mình không cần nói nữa, Ninh Thành trước ở thủy gia bố trí trận pháp thời điểm, khẳng định không có xuất ra chân thật tiêu chuẩn. Ninh Thành tuổi tác nàng tự nhiên biết cùng Điền Mộ Uyển lớn nhỏ giống nhau. Đối với một cái tu sĩ mà nói cái này tuổi quả thực trẻ tuổi không có khả năng lại trẻ hơn nữa. Một cái tu sĩ còn trẻ như vậy chẳng những tu vi không sai, trận pháp trình độ còn đạt tới level cao như vậy, đây là yêu nghiệt sao? Nàng không phải là tán tu cái gì cũng đều không hiểu, nàng biết trận đạo cùng đan đạo khí đạo bình thường giống nhau, muốn có một phen thành tựu nhất định phải tốn hàng loạt thời gian đi nghiên cứu. Đặc biệt là trận đạo tốn thời gian càng là nhiều. Tu sĩ tuổi thọ xác thực so với người bình thường phải dài hơn rất nhiều, một cái tu sĩ thọ mệnh lại dài nữa, đem hết thảy thời gian đều dùng để nghiên cứu mấy thứ này, vậy thời gian tu luyện liền khẳng định ít đi. Cho nên nói, tu sĩ ở tu luyện lấy được cường đại thành tích bình thường giống nhau cũng không thể ở trận đạo cùng đan khí đạo lấy nhiều thành tích cao, ngoại trừ cái loại này số rất ít thiên tài trong thiên tài. Lẽ nào Ninh Thành này chính là cái loại này số rất ít thiên tài? Nếu quả như thật là như thế này, Mộ Uyển ánh mắt quá tốt a. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Mộ Uyển, khi nàng nhìn thấy Điền Mộ Uyển áo không đủ che thân, thậm chí ngay cả bộ ngực đậu đỏ đều bại lộ nửa điểm ra ngoài thì, nhất thời hét lên một tiếng, bưng kín lồng ngực của mình, Ninh Thành, ngươi tên lưu manh này, nhanh quay đầu đi. Ninh Thành đang muốn nói chuyện nhanh chóng quay đầu đi, cái này lam váy nữ tu thanh âm quả thực có thể sánh ngang với cái tiếng vang thùng thùng này. Chờ một chút, ngươi có quần áo hay không, cho ta mượn hai bộ. Lam váy nữ tu nói câu nói này thời điểm, giọng nói đã hòa hoãn xuống tới. Có thể thấy được nàng cũng biết chuyện này không trách Ninh Thành được. Không chỉ nói, nàng bị Ninh Thành kẹp vào trong ngực đều đã mấy ngày. Ninh Thành ném ra một cái nhẫn cho lam váy nữ tu, trong này có quần áo, còn có một chút đan dược ngươi trước dùng, ta bố trí lại mấy cái trận pháp. Một canh giờ trôi qua, lúc Ninh Thành lại tiến vào, lam váy nữ tu cùng Điền Mộ Uyển đều đổi xong quần áo. Điền Mộ Uyển cũng tỉnh lại, nàng nhìn thấy Ninh Thành tiến đến, lập tức cúi đầu. Lam váy nữ tu xuất ra một thanh chìa khóa màu trắng đưa cho Ninh Thành, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta hai lần, cái chìa khóa này trả lại cho ngươi sao? Ninh Thành thần thức quét một cái, liền biết cái chìa khóa này chính là này màu trắng thời gian vĩnh vọng thi. Hắn một điểm đều không khách khí liền đem cái chìa khóa thu vào, đây vốn chính là góc truyện audio.com, vật của hắn, Tiểu Thành, cảm ơn ngươi. Điền Mộ Uyển cắn môi một cái, nàng không hiểu Ninh Thành là như thế nào cứu các nàng, nhưng nàng đã hiểu rõ thực lực của Ninh Thành cùng bí mật của hắn xa so với nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Không cần khách khí, đây là một phần chuyện nhỏ. Ninh Thành cười cười, trước sau như một tia nắng dương quang. Chính là lời nói thật quen thuộc, dáng tươi cười thật quen thuộc. Điền Mộ Uyển nhìn dáng tươi cười như ánh mặt trời quen thuộc của Ninh Thành, suy nghĩ của nàng sớm đã kéo dài đến xa xa. Đất đá trôi ầm ầm xuống, nàng sợ núp ở một bên gốc cây cũng không lớn, hoàn toàn mất đi chủ trương. Là cái kia ánh mặt trời cậu bé xông lại cõng lên nàng bỏ chạy. Hắn cõng nàng sau lưng khó khăn lắm chạy trốn, trước nàng tránh né này dưới cây nhỏ liền bao phủ ở trong đất đá trôi xuống. Nếu mà không phải là hắn, đất đá trôi xuống này sẽ vùi lấp nàng. Hắn cẩn thận đem nàng bỏ xuống, chỉ vào chỗ không xa nói, đồng bạn của ở phía trước. Cảm ơn ngươi, ta gọi Điền Mộ Uyển. Ta gọi là Ninh Tiểu Thành. Tiểu Thành, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, đây là một phần chuyện nhỏ. Thời gian trôi đi, rất nhiều năm sau đó, vẫn là câu nói này. Rất nhiều năm sau đó, hắn vẫn là hắn, nàng đồng dạng vẫn còn là nàng. Thế nhưng, giữa đó lúc nào cũng thiếu khuyết đi một chút gì. Thiếu hụt rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là lúc nào thiếu hụt? Là nàng đem châu hoa Ninh Thành tặng nàng đặt ở trong tay một người đàn ông khác, người nam nhân kia đem châu hoa ném vào cống thoát nước sau đó thiếu sao? Ném đi thì thôi, lúc rảnh rỗi ngươi mua một cái cho ta được rồi, đi thôi. Điền Mộ Uyển sắc mặt bộc phát tái nhợt, có lẽ là ở nàng ngay trước mặt Ninh Thành, đối với một người khác nam tử nói câu nói này thời điểm, đã là thiếu. Không, phải nói là vứt bỏ. Nếu như không có Tằng Tế Vân, nàng và hắn còn có thể như vậy không? Điền Mộ Uyển lắc đầu, nàng biết coi như là không có Tằng Tế Vân, nàng và hắn vẫn sẽ như vậy. Theo nàng và Ninh Thành cùng nhau, dường như ở nơi trốn chiếu cố Ninh Thành mặt mũi, trên thực tế, nàng đáy lòng cái loại này so với Ninh Thành càng tốt hơn cảm giác về sự ưu việt vẫn còn, chỉ là chính nàng không có cảm giác được mà thôi. Nếu mà không là như thế này, nàng lại tại sao sẽ ở Ninh Thành biến mất rồi trở về sau đó, lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Ninh Thành. Nàng sẽ nhớ nàng và Ninh Thành không phải là người của một thế giới. Nàng sẽ để Ninh Thành không nên gọi nàng là Mộ Uyển, mà gọi là tên nàng đầy đủ. Nàng sẽ vẫn tính toán Ninh Thành vì sao sống, lại không có trở về giải thích một chút. Trên thực tế, nàng có cho Ninh Thành cơ hội giải thích sao? Nàng xuất ra một loại vênh váo hung hăng tâm tình như vậy, Ninh Thành tự ngạo nàng không biết sao. Ninh Thành đối với câu hỏi đầu tiên của nàng hỏi Nhược Lan có cái gì không đúng? Nếu quả như thật là yêu, nàng lần thứ hai nhìn thấy Ninh Thành sau đó, so đo không phải là những thứ này, mà là hài lòng Ninh Thành vẫn còn sống. Thế nhưng nàng không có, nàng chỉ là một luyện khí tầng 3 tu chân giả mà thôi, liền nghĩ đến cùng Ninh Thành không phải là người của một thế giới. Trên thực tế, khi đó, cảnh giới Ninh Thành sợ rằng cao hơn nàng vô số lần sao. Mất châu bao hoa nàng tìm trở về, vẫn còn là đóa châu hoa đó, cũng rốt cuộc không phải là cái loại này trắng nõn màu sắc đó nữa. Mộ Uyển, ngươi không sao chứ? Lam váy nữ tu thấy Điền Mộ, góc truyện audio.com, Uyển ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành đờ ra, nàng có chút bận tâm lắc lắc Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển phục hồi tinh thần lại cắn một cái môi của mình, thanh âm có chút khàn khàn nói, tỷ tỷ ta không sao. Làm váy nữ tu gật đầu, không có tiếp tục hỏi Điền Mộ Uyển, chuyện giữa Điền Mộ Uyển cùng Ninh Thành, nàng hầu như đều biết, lúc này hỏi lại không thích hợp. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi, Ninh Thành, theo ta được biết, địa cầu cùng nơi này căn bản cũng không phải là một cái vị diện. Không chỉ nói ngươi, coi như là ta cũng không cách nào từ địa cầu đi thẳng tới cái chỗ này, ngươi là thế nào tới? Ninh Thành cười nhạt, đấy là chuyện của ta, không nhọc công cô tìm hiểu. Giống như ngươi là thế nào tới nơi này, ta cũng không có hỏi, không phải sao? Ninh Thành nói tuy rằng không dễ nghe cũng rất có đạo lý. Hỏi người khác tư ẩn, đây vốn chính là chuyện không lễ phép. Làm váy nữ tu cười khanh khách cười tốt, vậy ta cũng không nghe chuyện tư ẩn của ngươi. Ta cho ngươi biết nơi này quy tắc không được đầy đủ, đồng dạng tu vi so với cái khác vị diện yếu nhược hơn rất nhiều. Nếu không ngươi giúp tỷ tỷ tìm được độ la thảo, tỷ tỷ mang ngươi rời đi nơi này, đi tới chân chính tu tiên vị diện. Cách chương.